Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Radical Candor. Bản Fully Revised and Updated Edition của Kim Scott là một cuốn sách quản trị và lãnh đạo tập trung vào cách người quản lý giao tiếp, phản hồi, xây dựng quan hệ và thúc đẩy kết quả mà không đánh mất sự tử tế. Kim Scott từng giữ vai trò lãnh đạo tại Google và Apple, nên nhiều ví dụ trong sách đến từ môi trường công nghệ, nơi tốc độ làm việc cao và phản hồi thẳng thắn có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất đội nhóm. Luận điểm trung tâm của sách khá rõ, một người sếp giỏi cần vừa quan tâm thật sự đến con người, vừa dám nói thẳng về vấn đề. Bản cập nhật bổ sung thêm phần mở đầu, phần kết và chương về đánh giá hiệu suất, nhằm làm rõ hơn cách áp dụng tư duy này trong công việc hàng ngày. Đây không phải là sách truyền cảm hứng chung chung, mà là một cẩm nang thực hành cho những ai phải quản lý người khác, nhận phản hồi, đưa phản hồi và giữ cho đội nhóm làm việc trung thực hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trục cốt lõi của Radical Candor là quan tâm cá nhân và thách thức trực tiếp. Ý tưởng nổi bật nhất của Kim Scott là người quản lý không nên chọn giữa tử tế và thẳng thắn. Theo sách, phản hồi hiệu quả nằm ở điểm giao giữa hai hành vi, quan tâm cá nhân và thách thức trực tiếp. Quan tâm cá nhân nghĩa là nhìn nhân viên như một con người đầy đủ, có mục tiêu, giới hạn, đời sống riêng và nhu cầu được tôn trọng. Thách thức trực tiếp nghĩa là không né tránh vấn đề, không nói vòng vo và không để sai sót kéo dài chỉ vì sợ làm người khác khó chịu. Khi hai yếu tố này đi cùng nhau, phản hồi có khả năng xây dựng niềm tin vì người nhận hiểu rằng lời nói thẳng xuất phát từ mong muốn giúp họ tiến bộ, không phải từ quyền lực hay sự bực bội. Điểm mạnh của mô hình này là nó làm rõ một hiểu lầm phổ biến trong quản trị rằng nói thật thì dễ thành tàn nhẫn, còn tử tế thì phải mềm mỏng. Scott cho rằng vấn đề không nằm ở mức độ thẳng, mà ở việc có đủ sự quan tâm để lời thẳng đó trở nên hữu ích hay không. Vì vậy, Radical Candor là một nguyên tắc giao tiếp, nhưng đồng thời cũng là một tiêu chuẩn đạo đức trong vai trò lãnh đạo. Thứ hai, 4 kiểu phản hồi giúp nhận diện sai lầm trong giao tiếp quản lý. Cuốn sách trình bày mô hình 4 góc phần tư để phân loại cách người quản lý đưa phản hồi. Radical Candor là vùng lý tưởng, nơi người quản lý vừa quan tâm vừa nói rõ vấn đề. Obnoxious aggression xuất hiện khi người quản lý thách thức trực tiếp nhưng thiếu sự quan tâm, khiến phản hồi nghe như công kích, dù đôi khi nội dung có thể đúng. Reverse empathy xảy ra khi người quản lý rất muốn bảo vệ cảm xúc của nhân viên, nhưng vì vậy lại không nói điều cần nói, để lỗi lặp lại và cuối cùng làm hại chính người đó. Manipulative insincerity là tình huống tệ nhất khi người quản lý vừa không quan tâm thật, vừa không nói thẳng, dẫn đến khen cho xong, phê bình sau lưng hoặc né trách nhiệm. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó không chỉ gắn nhãn hành vi xấu, mà còn giúp người đọc tự kiểm tra thói quen của mình. Nhiều người tưởng mình tử tế, nhưng thực ra đang rơi vào ruinous empathy. Một số người tưởng mình trung thực, nhưng lại đang ở obnoxious aggression. Scott nhấn mạnh rằng đây là hành vi có thể điều chỉnh, không phải bản án về tính cách. Vì vậy, mô hình này hữu ích vì nó biến một vấn đề cảm tính thành công cụ quan sát cụ thể. Thứ ba, muốn góp ý hiệu quả, người lãnh đạo phải học cách nhận góp ý trước. Một điểm thực tế trong Radical Candor là người quản lý không nên bắt đầu bằng việc phê bình người khác, mà nên mời người khác phê bình mình trước. Lý do rất rõ, nếu sếp chỉ yêu cầu sự cởi mở từ cấp dưới, nhưng bản thân lại phòng thủ khi bị góp ý, văn hóa phản hồi sẽ nhanh chóng trở thành một chiều. Scott khuyến nghị người lãnh đạo cần chủ động hỏi đội ngũ xem mình đang làm gì chưa tốt, lắng nghe mà không phản ứng vội, và chứng minh bằng hành động rằng phản hồi thật sự có tác dụng. Điều này tạo nền tảng cho sự an toàn tâm lý vì nhân viên thấy rằng nói thật không đồng nghĩa với rủi ro nghề nghiệp. Sách cũng nhấn mạnh rằng phản hồi không chỉ là phê bình, lời khen cũng cần cụ thể, đúng lúc và gắn với hành vi rõ ràng. Nếu không nó chỉ tạo cảm giác xã giao. Phê bình thì cần ngắn gọn, trực tiếp, hướng vào công việc hoặc hành vi, không quy chụp con người. Cách tiếp cận này làm giảm kịch tính trong các cuộc trò chuyện khó vì mục tiêu không phải thắng tranh luận, mà là giúp người khác biết chính xác điều gì cần tiếp tục, điều gì cần thay đổi và vì sao điều đó quan trọng. Thứ tư, quản lý con người cần hiểu động lực khác nhau giữa rockstar và superstar. Radical Candor không chỉ nói về phản hồi, mà còn nói về cách người quản lý hiểu động lực phát triển của từng thành viên. Kim Scott phân biệt giữa rockstar và superstar, hai kiểu đóng góp đều có giá trị, nhưng thường bị đánh giá sai. Rockstar là người làm việc ổn định, giỏi ở vai trò hiện tại, có thể không muốn thăng tiến nhanh, nhưng tạo nền móng tin cậy cho đội nhóm. Superstar là người có tham vọng tăng trưởng mạnh, muốn thử thách mới, thích mở rộng phạm vi ảnh hưởng và có thể nhanh chóng vượt khỏi vị trí hiện tại. Sai lầm của quản lý là dùng cùng một thước đo cho cả hai. Nếu ép Rockstar phải liên tục leo thang, người đó có thể mất động lực. Nếu giữ Superstar trong một vai trò quá hẹp, người đó dễ chán nản hoặc rời đi. Scott nhấn mạnh rằng quản lý tốt không phải là biến mọi người thành cùng một mẫu nhân viên lý tưởng, mà là hiểu họ đang ở giai đoạn nào, muốn gì và có thể đóng góp tốt nhất ở đâu. Điều này giúp đội nhóm cân bằng giữa ổn định và đổi mới. Nó cũng làm cho phản hồi trở nên chính xác hơn, vì lời khuyên nghề nghiệp phải dựa trên động lực thật của từng người, chứ không chỉ dựa trên nhu cầu trước mắt của tổ chức. Cuối cùng, vòng Get Stuff Done biến sự thẳng thắn thành kết quả tập thể. Một phần quan trọng của sách là cách chuyển giao tiếp tốt thành kết quả thực tế. Kim Scott gọi quy trình này là Get Stuff Done, thường được hiểu là làm cho việc thật sự được hoàn thành. Vòng này gồm các bước nghe, làm rõ, tranh luận, quyết định thuyết phục, thực thi và học hỏi. Điểm đáng chú ý là Scott không xem lãnh đạo là người ra lệnh rồi chờ cấp dưới làm theo. Bà nhấn mạnh rằng kết quả bền vững thường đến từ quá trình đội nhóm cùng hiểu vấn đề, cùng tranh luận đủ sâu rồi cam kết với quyết định đã được đưa ra. Việc lắng nghe giúp người quản lý không bỏ sót dữ liệu từ những người gần vấn đề nhất, làm rõ giúp tránh hiểu nhầm. Tranh luận giúp kiểm tra giả định, quyết định tạo hướng đi, thuyết phục tạo sự đồng thuận cần thiết. Thực thi biến ý tưởng thành hành động, học hỏi giúp đội nhóm điều chỉnh sau khi có kết quả. Cấu trúc này cho thấy Radical Candor không phải chỉ là nói thẳng trong các cuộc họp, nó là một hệ thống vận hành, nơi sự trung thực được dùng để tăng chất lượng quyết định và trách nhiệm chung. Tuy vậy, sách cũng ngầm cho thấy mô hình này cần môi trường đủ cởi mở. Nếu văn hóa tổ chức trừng phạt bất đồng, vòng này sẽ khó phát huy đầy đủ. Kết luận, Radical Candor phù hợp nhất với những người đang quản lý đội nhóm, chuẩn bị trở thành quản lý hoặc thường xuyên phải đưa và nhận phản hồi trong môi trường chuyên môn. Người đọc sẽ nhận được lợi ích thực tế ở 3 cấp độ. Thứ nhất, họ có một ngôn ngữ rõ ràng để phân biệt giữa thẳng thắn có trách nhiệm, tử tế né tránh và sự gay gắt, thiếu quan tâm. Thứ hai, họ có những gợi ý cụ thể cho các tình huống thường gặp như họp một đối một, đánh giá hiệu suất, khen ngợi, phê bình và xử lý khác biệt về động lực nghề nghiệp. Thứ ba, họ hiểu rằng văn hóa phản hồi không thể được xây bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ hành vi nhất quán của người lãnh đạo. So với nhiều sách quản trị cùng loại, điểm làm cuốn này nổi bật là mô hình rất dễ nhớ nhưng vẫn đủ sâu để áp dụng vào nhiều cuộc trò chuyện khó. Sách không chỉ nói rằng lãnh đạo cần giao tiếp tốt mà chỉ ra vì sao nhiều người thất bại khi quá sợ mất lòng hoặc quá tự tin vào sự thẳng thắn của mình. Hạn chế của sách là nhiều ví dụ mang màu sắc Silicon Valley, nên người đọc ở môi trường rất truyền thống cần điều chỉnh khi áp dụng. Dù vậy, giá trị cốt lõi của sách vẫn mạnh, vì nó tập trung vào một năng lực phổ quát, nói thật một cách có trách nhiệm và có nhân tính. Nếu bạn muốn ủng hộ Kim Scott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!